Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Việt Nam và Cúc Vy rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên nhé. Bài hát Ngày Chưa Giông Bão, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh do ca sĩ Tùng Dương và Bùi Lan Hương trình bày.
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, cuồn quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Còn nhiều luyến lưu em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muộn sầu. Giữa những đam mê tăm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất như dư đôi chân chúng ta. Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ, ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay, nơi em là nhà.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, Việt Nam chiếm 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại ASEAN. Hiện chỉ xếp sau Thái Lan 16% và ngang hàng với Philippines. Đây sẽ là thông tin mở đầu cho chương trình hôm nay.
Việt Nam vượt trội về lượng đơn hàng mua trực tuyến với trung bình 104 lần một người mỗi năm, trong khi đó con số trung bình của người dùng 6 quốc gia được khảo sát là 66 lần một năm. Chỉ tiêu dành cho mua sắm trực tuyến cũng có xu hướng tăng lên. Trong khi tỷ lệ khách hàng chi dưới 1 triệu đồng để mua sắm trực tuyến giảm, thì tỷ lệ mua sắm từ 1 đến 3 triệu đồng, 3 đến 5 triệu đồng và trên 5 triệu đồng được ghi nhận tăng cao.
Các loại sản phẩm được người Việt Nam lựa chọn nhiều là ngành hàng tiêu dùng nhanh, giày dép và thời trang. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2021 vừa qua, Việt Nam đã có thêm 8 triệu khách hàng mua sắm trực tuyến mới, với 55% đến từ khu vực thành thị. Những người mua sắm trực tuyến thuộc nhóm có hiểu biết và kinh nghiệm cao. Độ tuổi trung bình của khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam là 36.
Tại Việt Nam, tỷ lệ người mua sắm tại cửa hàng offline giảm từ 76% năm 2019 xuống 67% vào cuối năm 2021, theo báo cáo của PwC. Trong khi mua hàng qua các nền tảng trực tuyến và điện thoại thông minh online tăng từ 55% lên 69%. Phần lớn khách hàng lựa chọn mua sắm online vì tiết kiệm hơn các hình thức khác.
Thưa quý vị, béo phì đã trở thành dịch bệnh mới tại châu Âu. Gần 60% người dân châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì. Đây là cảnh báo mới được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
Mỗi năm có tới 1.200.000 người tử vong ở châu Âu do mắc các bệnh mà nguyên nhân là do thừa cân và béo phì. WHO mô tả béo phì giống như dịch bệnh vì tốc độ người gặp phải vấn đề này tăng nhanh và tăng với số lượng lớn. Số người béo phì ở châu Âu đã tăng 138% trong năm thập kỷ qua và châu lục này hiện đang là nơi có tỷ lệ người lớn béo phì cao thứ hai chỉ sau châu Mỹ.
Tỷ lệ béo phì tại châu Âu đang không ngừng tăng lên, với gần 1/4 người trưởng thành của châu lục này đang bị béo phì. Giám đốc văn phòng WHO tại khu vực châu Âu, ông Hans Klutsch, cho biết, việc tăng cân và béo phì gây ra nhiều hệ lụy với sức khỏe, có thể dẫn đến các bệnh ung thư và tim mạch. Báo cáo lý giải, đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa đã khiến người dân thường ăn những thực phẩm không lành mạnh và ít vận động.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5:35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị, tác dụng của thịt nhân tạo không chỉ dừng ở bảo vệ môi trường, mà còn vào protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đây chính là giải pháp giảm phát thải CO2 trong nông nghiệp.
Nếu dừng thay thế 1/5 lượng thịt bò và thịt cừu tiêu thụ trên toàn cầu bằng thịt nhân tạo, lượng khí thải CO2 trong nông nghiệp và nạn phá rừng sẽ giảm đi một nửa vào năm 2050. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature.
Theo thống kê, hệ thống thực phẩm toàn cầu thải ra gần 30% lượng khí CO2 gây ô nhiễm môi trường, trong đó chăn nuôi gia súc là nguyên nhân chủ yếu. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, chỉ cần thay đổi tương đối nhỏ trong thói quen tiêu thụ thịt, chúng ta có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động phá rừng nhiệt đới mà dùng thịt nhân tạo là một trong các biện pháp.
Thịt nhân tạo đã được tung ra thị trường hàng chục năm nay nhưng chưa được sử dụng phổ biến. Theo các chuyên gia, tác dụng của thịt nhân tạo không chỉ dừng ở bảo vệ môi trường mà còn chứa nhiều protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể.
Một màu đen đen, trắng trắng, chiều hoang vắng, chiếc xe tan đi thật vội vàng.
Ca sĩ Đức Tuấn đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Sắc Màu. Một vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ, nhớ ra ta.
Để biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh, biết sử dụng một số cây thuốc trong vườn nhà để tự chữa bệnh cho mình và người thân. Chuyên mục Thầy thuốc gia đình giúp dự phòng bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 8 giờ thứ tư và thứ sáu trong tuần, hãy đón nghe Thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Những trường hợp mắc COVID-19 kèm theo các triệu chứng nặng có thể bị mất tới 10 điểm IQ hoặc bị suy giảm nhận thức. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge và Đại học Hoàng gia London.
Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 740 người không có tiền sử bệnh liên quan đến các vấn đề về trí nhớ. Kết quả cho thấy một số người có tỷ lệ cao bị sương mù não ở thời điểm 7 tháng sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Các nhà khoa học xác định bệnh nhân bị COVID-19 càng nặng thì tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của các di chứng.
Những phản ứng viêm của cơ thể do sự vận hành quá mức của hệ thống miễn dịch có thể là những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức lâu dài ở người mắc COVID-19. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy suy giảm nhận thức do COVID-19 lại không liên quan đến các bệnh về rối loạn thần kinh. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim do dị vật xuyên trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.
Bệnh nhân nam HVB, 35 tuổi, cư ngụ ở Cần Thơ, đang làm việc ở Phú Quốc, Kiên Giang. Nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 15:40 ngày 2 tháng 5 năm 2022 với vết thương 1/4 trên bụng phải, kích thước khoảng 2 x 5cm. Trước đó một ngày, bệnh nhân dùng máy cắt cỏ ở hàng rào, cắt phải dây kẽm gai bị đứt xuyên vào bụng. Sau đó thấy có vết thương và đau nhẹ, không nghiêm trọng, ít chảy máu, nên không đi khám.
Khoảng 12 giờ sau, bệnh nhân mệt, khó thở, đau nhói ngực ngày càng nhiều nên đến bệnh viện địa phương khám và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả X quang ngực thẳng, siêu âm tim, chụp các lớp vi tính lồng ngực có cản quang, ghi nhận một dị vật cản quang dài 4 x 0,4cm nằm dọc thành sau thất trái và có thông vào buồng tim. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Ekip phẫu thuật tiến hành mở màng ngoài tim, thấy có ít máu loãng và máu cục, có nhiều giả mạc dọc bờ tim phải và mặt sau tim. Thám sát thấy cơ hoành có một vết thương nhỏ đã bít lại. Sau thất trái bầm dập khoảng 3 x 3cm có giả mạc. Trên thành cơ tim có vết thương nhỏ. Sờ trên bề mặt thành sau thất trái thấy dị vật. Tiến hành gấp dị vật là một đoạn kim loại dài 4 x 0,4cm, máu phun ra thành tia.
Các bác sĩ đã khâu vết thương thành sau thất trái, kiểm tra cầm máu kỹ, bơm rửa khoang màng ngoài tim, đóng màng ngoài tim. Phẫu thuật diễn ra thành công sau 120 phút. Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2022, bệnh nhân tỉnh, tự thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại lồng ngực mạch máu.
Bệnh viện đã tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị lưỡi máy cắt cỏ gây thương tích như là đứt cẳng chân, vết thương tay, ngực, bụng. Nguyên nhân của các vụ tai nạn do máy cắt cỏ gây ra phần lớn là do sự chủ quan của người sử dụng. Trong quá trình vận hành, chỉ cần mất tập trung là có thể bị lưỡi máy cắt cỏ chăn vào chân hoặc lưỡi máy chạm vào viên đá.
Chuyên gia khuyên, khi sử dụng máy cắt cỏ, phải luôn đi giày kính mũi, mặc quần áo bảo hộ lao động, đeo găng tay và mắt kính an toàn. Bên cạnh đó, người sử dụng cũng cần phải chú ý đến địa hình, tránh những nơi có đá, kim loại và các vật sắc nhọn khác. Đặc biệt, khi có vết thương trong quá trình sinh hoạt, lao động, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra cẩn thận, phát hiện sớm những tổn thương và xử trí kịp thời.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, nghề làm lờ, làm lợp, đặt lờ, đặt lợp đã có từ lâu đời. Từ thở khẩn quan mở đất, ông cha ta đã làm ra các công cụ ấy để bắt cá và chúng đã trở thành nét đặc trưng của đời sống bà con Nam Bộ. Theo thời gian, nghề này vẫn tồn tại, tuy không còn như trước nhưng vẫn được gìn giữ từ những lão nông cố cựu. Bên cạnh đó, các khu di tích đã tái hiện lại hoạt động của nghề cho du khách trải nghiệm nét độc đáo của xứ rừng U Minh.
Ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời được xem là nơi khởi phát của nghề làm lờ, làm lọp, dùng ngọt quá. Ông Nguyễn Văn Thanh, bà con thường hay gọi là Ba Thanh, có kinh nghiệm gần 40 năm làm nghề. Với niềm đam mê của mình, ông đã cải tiến một số lờ, lọp phù hợp với từng đặc tính của địa phương. Ông Ba Thanh chia sẻ, ở đây sản xuất chủ yếu lọp cua, lờ cá, lọp cá, vân vân. Tùy theo kích thước cá muốn bắt mà bà con sẽ có công cụ riêng. Công phu nhất là cái lờ cá, vì khâu làm hâm lờ rất tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, ông đã cải tiến cái lọp cá hâm lưới, không chỉ bắt cá mà còn bắt lươn, rất phù hợp với bà con xứ U Minh. Cuối mùa hạn cũng là lúc cái đơn hàng của ông Ba Thanh lại tấp nập hơn. Vợ chồng ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn gìn giữ nghề làm lờ, làm lọp để thế hệ sau này tiếp nối. Bình quân nửa tháng, ông Ba Thanh làm được hơn 100 cái lọp cá, 200 cái lọp cua. Giá bán dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng một cái, cho thu nhập khá ổn định. Điểm du lịch Hương Tràm, ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh có dịch vụ cho du khách trải nghiệm băng qua những tán rừng tràm, tự tay mình dỡ lờ, dỡ lọp, bắt cá. Cá đồng nơi đây được gìn giữ và bảo vệ, không làm mất đi hệ sinh thái tự nhiên của rừng U Minh. Chị Lê Hải Nghi, phó giám đốc điểm du lịch Hương Tràm cho biết, mục tiêu là phát triển du lịch sinh thái bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, du khách được mặc trên mình bộ đồ bà ba truyền thống, được trải nghiệm đi hái rau, hái lục bình, tạo cho những bạn trẻ tình yêu thiên nhiên, con người Cà Mau.
Anh đến quê em đến biển Cà Mau,
thăm quê hương đất mũi xa xôi, trời xanh năm cao, gió lòng buông bề, biển bao lá sông, tung cánh chim hài âu. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, anh thấy bao la cánh đồng núi trắng, miền quê hương em cá bạc tôm vàng, miền quê hương em đất cũng sinh sôi. Ở xa anh mong tới được quê mình, gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau. Ơi đất núi Cà Mau nên thơ và đẹp vào dựng xây cuộc sống mới. Ơi đất núi Cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lớn biển thêm rừng đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng về đất biển
cho các bạn. Vừa nghe ca sĩ Quốc Đại thể hiện ca khúc Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.